Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin quốc tế, thông tín viên Ron Corben tường trình về việc thị trường châu Á chờ chính sách rõ ràng hơn của Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàng chục ngàn người tuần hành tại Hàn Quốc hôm nay trong cuộc biểu tình thứ tư trong 4 tuần lễ liên tiếp được tổ chức vào mỗi thứ bảy để đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Cảnh sát ước lượng khoảng 170.000 người tham gia các cuộc biểu tình tại thủ đô Seoul. Ban tổ chức nói con số đó lên tới 600.000 người. Các cuộc biểu tình về phần lớn đã diễn ra trong ôn hòa. Một sân khấu tạm đã được dựng lên và trở thành trung tâm của các cuộc tập họp chính trị. Có máy vi âm mở cho những ai muốn phát biểu và có cả phần trình diễn hài kịch và nhạc rock, trò chơi cho trẻ con, biến cuộc tuần hành thành một sự kiện cho cả gia đình. Chiều tối thứ Bảy giờ địa phương, những người biểu tình hô các khẩu hiệu đòi bà Park từ chức. Đám đông dương biểu ngữ, thắp nến và bật sáng điện thoại cầm tay ngay trước dinh Tổng thống. Đây là cuộc tuần hành mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình đòi bà Park từ chức về một vụ tai tiếng đã làm tê liệt chính quyền của bà. Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Park đã tuột dốc xuống chỉ còn 5%. Hàng chục ngàn người biểu tình tụ tập tại thủ đô của Malaysia hôm nay để đòi cải cách chính trị và các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cuộc biểu tình về phần lớn diễn ra trong ôn hòa, mặc dù trước đó đã có lo ngại sẽ xảy ra các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và những nhóm thân chính phủ. Một rừng áo vàng, biểu tượng của phong trào tranh đấu cho một chính quyền trong sạch có tên là Bercy, tràn ngập khu trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, bất chấp nhiều thủ lãnh biểu tình, kể cả chủ tịch của Liên minh Mahathir Abdullah đã bị bắt giữ. Những người biểu tình còn đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức về cáo buộc có liên quan tới một vụ tai tiếng biển thù công quỹ lên tới hàng tỷ đô la. Ông Najib trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình phản đối sau những cáo buộc về nạn tham nhũng. Ông đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng ông không làm bất cứ điều gì sai trái. Những người biểu tình áo vàng vừa tuần hành vừa hô to các khẩu hiệu trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, dương cao biểu ngữ có ghi những hàng chữ như "Dân chủ Malaysia chỉ còn trong ký ức" và "chán ngấy với chế độ trộm cắp". Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, ít có khả năng các cuộc biểu tình sẽ dồn Thủ tướng Najib tới chỗ phải từ chức. Cho tới nay, ông đã vượt qua cơn khủng hoảng, củng cố thêm quyền lực bằng cách phát động một chiến dịch đàn áp giới bất đồng, kiềm chế các tổ chức truyền thông và đàn áp giới hoạt động đấu tranh. Về chính tình nước Mỹ, Tổng thống tân cử Donald Trump hôm nay đã gặp ông Mitt Romney, một trong các đảng viên của Đảng Cộng Hòa từng gay gắt chỉ trích ông Trump và là người được nhắc đến như một ứng viên cho chức vụ ngoại trưởng. Quan hệ giữa ông Trump và ông Mitt Romney không mấy thuận thảo, nhưng Phó Chủ tịch Ban chuyển giao quyền lực của ông Trump và ông Jeff Sessions, người vừa được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, hối thúc ông Trump nên chọn ông Mitt Romney cho một chức vụ trong chính phủ mới. Việc ông Trump gặp ông Romney được coi là một động thái hòa hoãn với giới lãnh đạo dòng chính của Đảng Cộng Hòa. Hồi tháng 3, ông Romney gọi ông Trump là một kẻ gian manh và lừa đảo. Ông Trump đã phản bác lại và liên tục gọi ông Romney là một kẻ thất bại. Quan hệ giữa hai ông đã có dấu hiệu tan băng sau khi ông Romney điện thoại chúc mừng ông Trump đắc cử. Trước đó, ông Trump cũng đã chọn 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí trọng yếu. Đó là Thượng nghị sĩ Jeff Sessions được đề cử giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Dân chủ Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và tướng hồi hưu Mike Flynn được đề cử vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Trong một tin khác, Tổng thống tân cử Trump yêu cầu diễn viên đóng vai trong vở nhạc kịch Hamilton ở Broadway xin lỗi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sau khi một trong các diễn viên chính đọc một bài phát biểu sau buổi trình diễn hôm thứ Sáu, chỉ trích ông Pence và bày tỏ lo ngại về chính phủ mới. Ông Pence đến xem buổi trình diễn cùng con gái và một người cháu. Cử tọa đã có phản ứng trái ngược khi ông xuất hiện. Nhiều người hoan hô chúc mừng, trong khi nhiều người khác ồ lên phản đối. Cuối buổi trình diễn, diễn viên Brandon Victor Dixon ngỏ lời trực tiếp với ông Pence, yêu cầu ông hãy phục vụ tất cả mọi người dân Mỹ. Ông nói, thưa ông, nước Mỹ là một xã hội đa dạng. Chúng tôi cảm thấy bất an, lo sợ chính phủ của ông sẽ không bảo vệ chúng tôi, không bảo vệ hành tinh này, không bảo vệ con cháu, cha mẹ chúng tôi, hay tôn trọng các quyền cơ bản không thể bị xâm phạm của chúng tôi. Cử tọa đã vỗ tay hoan nghênh phát biểu của ông Dixon, nhưng Phó Tổng thống Mike Pence đã bỏ ra về trước khi ông Dixon dứt lời. Ông Trump đã tỏ ra bất bình về cách đối xử với người đứng phó của ông và sáng hôm nay đã yêu cầu diễn viên vở Hamilton xin lỗi ông Pence. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở Lima, thủ đô của Peru, trong chặng dừng chân cuối trong chuyến công du cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ. Tại đây, ông sẽ tìm cách trấn an các đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau thắng lợi bầu cử của ông Trump. Trong nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Obama đã nỗ lực tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á và coi việc chuyển trục sang châu Á là một nền tảng của chính sách đối ngoại của ông. Tuy nhiên, chính sách này có thể thay đổi đáng kể dưới chính phủ do ông Donald Trump lãnh đạo khi ông Obama rời nhiệm sở trong 9 tuần lễ nữa. Tổng thống Obama và các đồng minh của ông đã hối thúc việc thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng Tổng thống tân cử Trump chống đối hiệp định này và đề nghị một hướng đi khác hẳn. Ông Trump đề nghị sẽ bớt tập trung vào châu Á và mạnh mẽ chỉ trích các đồng minh của Mỹ ở châu lục này và đồng thời miêu tả Hiệp định TPP là phá hoại các quyền lợi của Mỹ. Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski là một kinh tế gia được đào tạo tại Hoa Kỳ, đã ngỏ lời chỉ trích xu hướng bảo hộ kinh tế của ông Trump. Ông nói, bất cứ ai muốn cổ vũ cho chính sách bao cấp kinh tế, xin hãy đọc lại lịch sử của thập niên 1930. Ông ám chỉ cuộc đại suy thoái mà nhiều người quy là do các chính sách bảo hộ kinh tế gây ra. Các quan chức Mỹ đã đến Úc để bắt đầu tiến trình xét hồ sơ những người tị nạn bị cầm giữ tại Manus và Nauru, có thể được chấp nhận cho định cư ở Hoa Kỳ. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết hôm thứ Bảy. Australia tuần trước loan báo rằng nước này đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Mỹ sẽ nhận một số đáng kể trong số 1.200 người tị nạn còn bị cầm giữ tại các trung tâm tạm giam của Úc ở nước ngoài, dù thắng lợi bầu cử của ông Trump đã khiến cho thỏa thuận với Mỹ trở nên bấp bênh. Đa số những người tị nạn ở các trại tạm giam của Úc là những người Hồi giáo chạy trốn các cuộc xung đột ở Iraq, Afghanistan, Syria và Pakistan. Lên tiếng bên lề hội nghị APEC ở Lima, ông Turnbull cho hay các quan chức an ninh nội địa Mỹ đang ở Úc và sẽ sớm lên đường sang Nauru. Có phần chắc chương trình định cư này sẽ không được thực hiện trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Một cuộc ngưng bắn kéo dài 48 giờ đã bắt đầu từ 12 giờ trưa giờ địa phương, tức 9 giờ sáng giờ quốc tế ở Yemen hôm nay. Trong một thông báo, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nói rằng một cuộc ngưng bắn sẽ được gia hạn thêm nếu phiến quân Houthi tạo điều kiện cho phép phân phối các vật phẩm cứu trợ nhân đạo và y tế để giúp cư dân tại các thành phố bị vây hãm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, tăng cường bảo hộ mậu dịch và chiến tranh thương mại với Trung Quốc là những lo ngại lớn trong lúc các thị trường châu Á chờ chính sách rõ ràng hơn của chính phủ Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coben tường trình rằng, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump luôn nói đến việc tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và tố cáo Bắc Kinh thao túng tiền tệ để trục lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Các nhà phân tích thị trường và các kinh tế gia ở châu Á nói rằng bất cứ một chính sách bảo hộ mậu dịch nào cũng tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Ông Trifon Fumiwasana là một đối tác của công ty tài chính Hatton Capital Partners ở Thái Lan.
What I worry most about Trump policies is the protectionism of the.
Điều tôi lo ngại nhất là chính sách bảo hộ mậu dịch trong hội trình của ông Trump, nhất là đối với Trung Quốc. Một khi Trung Quốc bị tác động, sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền cung ứng nguyên liệu cho công xưởng sản xuất của thế giới, và cả dây chuyền cung ứng sẽ chậm lại là điều đáng lo ngại nhất.
Các nhà phân tích nói rằng nếu ông Trump đi theo chính sách tăng mạnh thuế nhập khẩu, thì hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến người lao động và các doanh nghiệp của Mỹ thôi, mà nó còn gây ra một cuộc chiến thương mại. Bài số luận đăng trên Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc số ra hôm thứ Hai nói rằng đe dọa của ông Trump về biểu thuế nhập khẩu rất có thể chỉ là những hô hào để vận động tranh cử mà thôi. Nhưng nếu ông Trump theo đuổi chính sách thuế nhập khẩu đó, Trung Quốc sẽ đáp trả sòng phẳng. Tờ báo nói thêm, đơn đặt mua một loạt máy bay Boeing sẽ được thay bằng máy bay Airbus. Doanh thu từ điện thoại iPhone và xe ô tô Mỹ trên thị trường Trung Quốc sẽ chịu tổn thất. Đậu nành và bắp của Mỹ bán vào Trung Quốc sẽ bị chặn lại. Trung Quốc cũng sẽ giới hạn số học sinh du học ở Mỹ. Xuất khẩu của Mỹ vào Trung Quốc tăng cao rõ rệt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama. Tuy nhiên, cùng lúc đó, thâm hụt của Mỹ trong trao đổi mậu dịch với Trung Quốc tiếp tục tăng lên những mức kỷ lục mới, vượt quá 365 tỷ đô la trong năm 2015. Các nhà phân tích nói rằng một chính sách Mỹ trước sẽ có lợi cho doanh nghiệp Mỹ trên sân nhà, nhưng các nhà phân tích cũng xem đó là xu hướng từ cô lập của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á. Đe dọa của ông Trump sẽ phạt các doanh nghiệp Mỹ đưa hàng ra nước ngoài gia công được xem có thể gây ra một tác động tài chính đáng kể đối với Philippines. Các nhà bình luận nói rằng, ngành sản xuất hàng gia công của Philippines thu về tương đương với 10% tổng sản phẩm quốc gia của nước này. Các nhà phân tích thị trường của hãng Capital Economics ở London nói rằng, tăng cao biểu thuế đối với hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Trung Quốc. Các nền kinh tế khác trong khu vực vốn là những nhà cung ứng nguyên liệu cho thị trường Trung Quốc như là Đài Loan và Malaysia cũng sẽ bị tác động. Các nhà phân tích của Capital Economics nói rằng ông Trump rất có thể sẽ bắt đầu nhiệm quyền tổng thống bằng việc dán cho Trung Quốc nhãn hiệu thao túng tiền tệ và Bộ Tài chính của hai nước phải nhanh chóng bước vào đàm phán về chính sách tiền tệ. Ông Daniel Bean, trưởng ban nghiên cứu ngoại hối của tập đoàn ngân hàng ANZ ở Sydney, nhận định rằng trong bối cảnh Mỹ là đối tác thương mại chính của châu Á, thì việc tăng cường chính sách bảo hộ mậu dịch có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Ông Bean cũng lo ngại về những chính sách khác của ông Trump đối với Trung Quốc.
Việc ông Trump rêu ra rằng Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống sẽ không tạo ra một môi trường hợp tác thực sự hữu ích.
Ông Bin nhận định rằng châu Á đang trong tình trạng không rõ ràng ít nhất là cho đến ngày nhậm chức của ông Trump vào tháng Giêng tới. Và tất nhiên sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Mỹ hiện tại trông có vẻ hợp lý và thương mại vẫn tự do và minh bạch. Nhưng ông Derek Scissors, một kinh tế gia và là một học giả của Viện Nghiên cứu American Enterprise ở thủ đô Washington nói rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán liệu chính quyền của ông Trump sẽ ưu tiên cho những chiến lược thương mại hơn hay dứt khoát bảo hộ mậu dịch. Ông Bean nói, nếu chúng ta chỉ thấy những giới hạn mà không thấy những sáng kiến mới mở rộng trao đổi thương mại, thì điều đó có nghĩa là chính quyền này theo chủ nghĩa bảo hộ. Trên mặt trận thương mại, những mối lo khác còn có việc chính quyền của ông Trump sẽ điều đình lại, thậm chí là có thể bãi bỏ hoàn toàn Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn, gọi tắt là CORUS. Các nhà phân tích của Capital Economics nói rằng, việc bãi bỏ Hiệp định CORUS sẽ là một cú giáng mạnh vào ngành xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là xe ô tô, ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Tự do Thương mại này. Một tiến trình thương mại đã chịu tác động ngay từ cuộc vận động tranh cử là Thỏa thuận Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, giữa 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương. TPP là phần then chốt trong chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama. Nhưng cả ông Trump lẫn cựu đối thủ của ông là bà Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ đều lên tiếng phản đối TPP trong quá trình vận động tranh cử. Ông Trump hứa sẽ rút TPP lại ngay ngày đầu tiên ông nhậm chức. Thỏa thuận chung cuộc được 12 quốc gia đúc kết hồi tháng 10 năm 2015 đang chờ chính phủ của mỗi nước thông qua. Tất cả các nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam và Malaysia, là thị trường nhập khẩu đến 44% hàng xuất khẩu của Mỹ và đến 85% nông sản xuất khẩu của Mỹ. Một báo cáo mới đây của Hội đồng quan hệ nước ngoài nói rằng những thay đổi trong các điều khoản của TPP có việc tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ, ủng hộ luật doanh nghiệp cạnh tranh và minh bạch cùng với việc thực thi các tiêu chuẩn về môi trường và lao động. Mặc dù TPP từng được xem là một biểu tượng của sự cam kết của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á, nay vẫn chưa thật sự rõ là nếu ông Trump rút lại TPP, thì hậu quả của nó sẽ như thế nào đối với vai trò của Mỹ trong khu vực. Một số người tin rằng chấm dứt TPP sẽ có tác dụng khuyến khích cho thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện trong khu vực của Trung Quốc, gọi tắt là RCEP, và sẽ mở ra cơ hội cho Trung Quốc bước vào một vị trí có nhiều ưu thế hơn để đẩy mạnh các hiệp ước thương mại của họ. Việc Washington rút khỏi TPP sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc tùy thuộc vào việc ông Trump làm những gì tiếp theo sau đó. Ông Caesars của American Enterprise nhận định, nếu Mỹ đi xa hơn nữa trong việc bác bỏ TPP rồi bắt đầu bỏ mặc châu Á thì tất nhiên Trung Quốc sẽ giữ vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc những nước khác như là Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tìm cách đối trọng với Trung Quốc thay vì đẩy mạnh hợp tác. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế của Malaysia, ông Mustafa Mohamed, trong phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, nói rằng sẽ có đến 1 triệu công ăn việc làm mới được tạo ra nhờ vào hiệp ước TPP. Ông nói nếu không có TPP thì sẽ không có 1 triệu công việc làm đó. Các kinh tế gia nói ông Trump có thể sẽ tương nhượng một số chính sách, trong đó có vấn đề thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và thương thuyết lại Hiệp ước Tự do Thương mại với Hàn Quốc.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Vậy là những tổng hợp doanh thu và lượng nghe tải trực tuyến cũng như trên sóng radio đã làm cho các vị trí của nhóm 5 tuần này không thay đổi. Nhưng chúng ta hãy cùng cập nhật những thông tin mới nhất về các nghệ sĩ của top 5 này. Mở đầu là vị trí số 5, DRAM và Lil Yachty có tuần thứ 3 liên tiếp đứng trên vị trí này với Broccoli. Mặc dù bài hát này đang đứng rất thấp trên các bảng xếp hạng ở châu Âu, nhưng nó lại từng thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs dành cho những bài hát được yêu thích nhất của dòng nhạc này trên Billboard. Cùng góc giọng trong bài hát này là Lil Yachty, một ngôi sao mới nổi trong làng nhạc hip hop. Rapper 19 tuổi người Atlanta, Georgia, có album đầu tay vào năm ngoái và đang mở rộng doanh thu âm nhạc trực tuyến của mình bằng sự xuất hiện trên các video quảng cáo. Anh đã được mời tham gia quảng cáo đồ uống Sprite và hãng quần áo Nautica. Lil Yachty cũng làm người mẫu cho một dòng sản phẩm quần áo mới cho mùa Giáng sinh năm nay của hãng thời trang đa quốc gia Urban Outfitters. Và điều này chứng tỏ rằng Lil Yachty đang trở thành một ngôi sao nổi tiếng được các hãng quảng cáo săn đuổi. Trở lại với bảng xếp hạng, sự kết hợp của DJ Snake và Justin Bieber trong Let Me Love You tiếp tục giúp DJ người Pháp và nam ca sĩ Canada có được tuần thứ tư liên tiếp trên vị trí số 4. Bản nhạc với sự kết hợp của EDM, Tropical House và Dancehall là bài hát thứ hai của DJ Snake hợp tác với một nghệ sĩ khác và lọt vào top 5 của Billboard. DJ Snake và Bieber đã có màn trình diễn bài hát này trên sân khấu và họ đã biểu diễn ở đâu? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. DJ Snake và Bieber đã lần đầu tiên đứng chung trên sân khấu để cùng diễn Let Me Love You hôm thứ Năm vừa qua tại Zurich của Thụy Sĩ. Đó là một phần trong show diễn của Bieber cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Purpose của anh. Let Me Love You cũng đã vừa giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng 40 bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio và cán mốc 400 triệu lượt streaming trên mạng nghe tải trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify. Còn hai chàng trai của 21 Pilots tiếp tục nằm trong top 3 của bảng xếp hạng với Heathens. Bản nhạc nền trong bộ phim Suicide Squad này từng có 4 tuần liên tiếp là á quân của bảng xếp hạng. Tuy rằng không thể giành được vị trí cao nhất trên Hot 100, nhưng bài hát này lại đang hot nhất trên các hạng mục của thể loại nhạc rock. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. Heathens đang thống trị dòng nhạc rock trên Billboard, bao gồm các hạng mục bài hát rock được yêu thích nhất, các bài hát rock được nghe nhiều nhất trên sóng radio, các bài hát rock có doanh thu kỹ thuật số lớn nhất, các bài hát rock được nghe tải trực tuyến nhiều nhất và những bài hát rock không thuộc dòng đại chúng được yêu thích nhất. Heathens là bản hit thứ 3 của 21 Pilots, thống trị nhiều hạng mục rock của Billboard cùng một lúc sau Stressed Out và Right. Và The Weeknd, người đồng hương lớn tuổi hơn của Justin Bieber, vẫn là á quân tuần này với Starboy. Sự hợp tác của The Weeknd với duo người Pháp Daft Punk dường như là một rào chắn án ngữ vị trí á quân, bởi đây là tuần thứ tư liên tiếp của họ trên vị trí này. Nhưng cho dù họ có tiến lên được nữa hay không thì Starboy cũng đã giành được một chiến lợi phẩm. Hãy cùng biết đó là gì ngay sau khi thưởng thức bản nhạc electro R&B này. Starboy đã giành được giải thưởng âm nhạc châu Âu cho video hay nhất của MTV vừa được tổ chức ở Rotterdam của Hà Lan vào cuối tuần trước. Nam ca sĩ 26 tuổi đã bay từ Canada sang Hà Lan để nhận giải thưởng này và đã có một màn trình diễn Starboy trước hàng trăm khán giả của đêm trao giải. Và bây giờ là lúc đến với vị trí số 1. Hai chàng trai của Chainsmokers và Halsey đã có được 12 tuần liên tiếp thống trị Billboard với Closer. Và họ chỉ còn 4 tuần nữa là bắt kịp kỷ lục thống trị Billboard lâu nhất mọi thời đại của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day. Và với con số 12 tuần đứng trên vị trí số 1, Closer đã lọt vào danh sách 17 bài hát lập được kỳ tích này trong lịch sử 58 năm của Billboard. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Cũng đang có chuỗi thống trị hai con số trên một hạng mục khác của Billboard, đó là Hot Dance Electronic Songs dành cho những bài hát được yêu thích nhất của dòng nhạc này. Với 12 tuần liên tiếp thống trị cả Hot 100 và Hot Dance Electric Songs, Closer đã giúp Chainsmokers đứng đầu các hạng mục về doanh thu kỹ thuật số và lượng nghe tải trực tuyến cũng như trên sóng radio cho dòng nhạc Dance Electronic. Đó chính là một phần lý do vì sao album Collage vừa ra mắt hôm 4 tháng 11 đã giành ngay vị trí số 1 trên hạng mục dành cho những album Dance Electronic hay nhất. Và với thành công của Closer và Collage, Chainsmokers đã trở thành những nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Mỹ cùng lúc thống trị hạng mục những bài hát hay nhất và album hay nhất của dòng nhạc Dance Electronic. Và chúng ta lại có một tuần nữa để thưởng thức 5 bản nhạc được yêu thích nhất này trong khi chờ đợi để biết xem Chainsmokers có tiếp tục là quán quân của bảng xếp hạng vào tuần tới hay không. Hãy cùng gặp lại vào lúc đó để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 65,3 triệu người khắp thế giới đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. Trong số này, 21,3 triệu người đang sống như những người tị nạn. Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong số những nước nơi mà người dân đã rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực và khủng bố, sự tàn phá ở Syria đã khiến hàng triệu người phải tản cư. Ngày nay, 6,5 triệu người Syria phải tản cư trong nước của họ, trong khi hơn 4,7 triệu người đã vượt qua biên giới để lánh nạn. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc giúp khắc phục cuộc khủng hoảng người tị nạn chưa từng có này. Làm việc thông qua những tổ chức phi chính phủ và quốc tế như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và Chương trình Lương thực Thế giới, Hoa Kỳ đã cung cấp 6 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho những người tản cư ở Syria và cho những người tị nạn Syria trong khu vực kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Sự hỗ trợ này cung cấp sự chăm sóc y tế, thực phẩm, nơi tạm trú, nước sạch và hệ thống vệ sinh cũng như giáo dục cho trẻ em và đào tạo nghề cho người lớn. Những nước láng giềng của Syria giờ đang cho phần lớn người tị nạn trú ngụ, và Hoa Kỳ đã nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những quốc gia này kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ dành cho người tị nạn Syria ở Lebanon đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đô la. Hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Jordan đạt tổng cộng 825 triệu đô la, và hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 447 triệu đô la. Ngoài ngân quỹ hỗ trợ, Hoa Kỳ là quốc gia tái định cư hàng đầu thế giới. Giám đốc văn phòng tiếp nhận người tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Larry Bartlett nói, Hoa Kỳ đã chào đón gần 85.000 người tị nạn dễ bị tổn hại nhất của thế giới vào Hoa Kỳ trong năm nay, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy. Vào tháng 9, Tổng thống Barack Obama loan báo rằng năm tài chính này, Hoa Kỳ sẽ tái định cư 111.000 người tị nạn từ khắp thế giới. Theo lời của Tổng thống Obama, cuộc khủng hoảng này là một phép thử tính nhân bản chung của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ khuất phục trước nỗi sợ hãi và dựng lên những bức tường ngăn cách, hay là chúng ta nhìn thấy chính mình ở người khác?
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.